Chúng tôi xin trân trọng kính chào quý vị khán thính giả tại Dallas, Fort Worth, Texas cũng như quý vị khán thính giả trong và ngoài nước. Chương trình Từ Cánh Đồng Mây do nghệ sĩ Phan Đình Minh thực hiện sẽ được bắt đầu trong giây lát. Quý khán thính giả có thể nghe và theo dõi trực tiếp tại địa chỉ sau www.saigondallasradio.com hoặc bằng số điện thoại 425-585-1563 vào mỗi thứ bảy hàng tuần tại Hoa Kỳ lúc 7 giờ sáng giờ Cali, 9 giờ sáng giờ Texas, 10 giờ sáng giờ Hoa Thịnh Đốn, 4 giờ chiều thứ bảy tại Paris và 9 giờ đêm thứ bảy tại Việt Nam. Kính thưa quý vị, ngày hôm nay là ngày thứ bảy, ngày 29 tháng 6 năm 2019, từ phòng ghi âm của Đài Sài Gòn Dallas 1600 AM, từ diễn đàn tiếng nói tự do của người dân Việt Nam và được truyền đi khắp toàn cầu trên hệ thống Podtalk. Để bắt đầu cho chương trình Từ Cánh Đồng Mây, Quốc Duy xin được giới thiệu cùng với quý vị khán thính giả, nghệ sĩ Phan Đình Minh. Dạ vâng, xin được gửi lời chào buổi sáng đến chú Phan Đình Minh ạ.
Chào anh Quốc Duy thân mến, thưa anh.
Dạ vâng, xin chào chú.
Tôi gửi lời chào đến anh và gửi lời chúc mừng anh đã có thêm một thành phần mới trong gia đình của anh. Cố gắng nuôi cháu tốt đẹp, mai cũng sẽ giống bố Quốc Duy. Thưa anh, từ lúc tôi biết anh và bà xã anh và cho đến ngày hôm nay, chúng ta biết là thời gian như thể tên bay. Cuối tuần này, cuối tuần của tháng 6 cũng là cuối tuần chúng ta sẽ có ngày tưởng niệm 4 tháng 7 và ý nghĩa của nó, cũng như để tự nhớ và tự nhắc nhở rằng chúng ta đã may mắn như thế nào khi là người công dân Hoa Kỳ. Trước khi nước Mỹ trở thành một quốc gia, nó là một ước mơ. Một ước mơ của nhiều người, từ nhiều quốc gia và từ qua nhiều thế hệ. Cho đến năm 1976, một thế kỷ rưỡi sau khi người Pilgrim, là những người du hành công giáo đầu tiên đã đến, và những người con yêu này và nhiều người khác nữa, nhiều nơi khác nữa đã đến để chuẩn bị thành lập một quốc gia mới. Và trong ngày 4 tháng 7 họ đã làm điều đó, họ đã tuyên bố rằng họ đã được tự do từ sự cai trị của Hoàng đế Anh. Chúng ta gọi lời tuyên bố này là tuyên ngôn độc lập của nước Mỹ. Thưa anh Quốc Duy, tất cả mỗi quốc gia hầu hết đều dựa trên tính chất dân tộc, tôn giáo, sắc tộc hoặc địa lý. Nhưng nước Mỹ thì lại được tạo nên trên một nền tảng của một số lý tưởng. Ngày hôm nay những lý tưởng này vẫn còn. Ba lý tưởng có thể tóm lại được sự toàn thịnh của nước Mỹ là tự do, tin vào Thượng Đế và từ nhiều trở thành một. Chúng ta ăn mừng sự vĩ đại của nước Mỹ, không cần bác bỏ, mà không cần bác bỏ những khuyết điểm của đất nước này. Chúng ta ăn mừng sự vĩ đại của Mỹ cũng không quên rằng nước Mỹ đã tham gia vào nhiều cuộc chiến cho tự do của các dân tộc khác, và trong đó có nước Việt Nam. Lịch sử và con đường đi của nước Mỹ là một thứ chúng ta có thể tự hào. Người khách mời của chương trình Từ Cánh Đồng Mây ngày hôm nay cũng có thể, cũng sẽ tự hào về con đường đi của lịch sử nước Việt Nam và tự hào về cuộc đời của ông. Từ Đài Sài Gòn Dallas và Diễn đàn Tiếng Nói Tự Do xin gửi lời chào đến một nơi xa xôi là lắm đấy. Đã lâu lắm không được gặp. Con xin gửi lời chào đến Linh Mục Đinh Hữu Thoại. Thưa đứa cha Thoại nghe được con ạ.
Dạ vâng, xin chào chú Phan Đình Minh, rất là hân hạnh hôm nay được sinh sống của chương trình Từ Cánh Đồng Mây. Xin chào quý khán giả.
Thưa cha, hiện tại cha đang ở đâu thưa cha?
Vâng ạ, hiện nay đang ở giáo xứ Tiên Phước, tỉnh Quảng Nam, và Đà Nẵng ạ.
Tiến Phước thời tiết thế nào? Cuộc sống có chắc là khó khăn hơn ngày xưa ở dòng Chúa Cứu Thế Sài Gòn sẽ nhắc đến. Thời tiết thế nào thưa cha?
Vâng ạ, thời tiết những ngày này là mùa hè thì nó rất là nóng. À, thật ra cái nóng ở đây cũng không có gắt như là ở Sài Gòn đâu, cũng ban ngày thì nóng mà tối thì mát cùng miền núi hết. Cho nên cũng thời tiết rất là dễ chịu, không đến nổi.
Cha về xứ Quảng Nam, dĩ nhiên là người Quảng Nam chúng ta đều nói tiếng Việt Nam cả, nhưng mà con xin phép con nói cho nó vui thôi. Đã quen với giọng Quảng Nam, đã quen với người địa phương Quảng Nam hay không thưa cha Đinh Hữu Thoại?
Vâng, thì bản thân em thì mang một nửa dòng máu của người miền Trung, chúng ta cụ thể là ở Quảng Ngãi, cho nên nghe giọng Quảng Nam không có khó khăn lắm. Bây giờ ở đây tầm 4 năm thì tiếng nói cũng bắt đầu lay lay tiếng Quảng Nam rồi. Nói một số từ là đi về Sài Gòn nói là người ta không nhận ra nữa. Rồi nghĩ là người Quảng Nam, Quảng Nam.
Còn con hỏi cha cho nghe nó vui, là có nhiều người bạn Quảng Nam ở đây nói chuyện vui lắm, thích lắm. Nhiều khi mình cũng bất kỳ mình ngạo họ cho nó vui thôi cha. Rồi công việc cha đến xứ Tiên Phước được bao nhiêu năm rồi, được bao nhiêu tháng rồi thưa cha?
Đến tháng 12 này là tròn 4 năm á. Như vậy là khoảng 3 năm rưỡi rồi.
Cuộc đời... cuộc đời linh mục có ba điều theo con biết là khó nghèo, trong sạch và vâng lời. Có dễ giữ không? Có khó giữ không? Và con xin phép cha đã thụ phong linh mục được bao nhiêu năm rồi? Thưa linh mục ở Đinh Hữu Thoại.
Con thụ phong linh mục ngày 12 năm 2005. Và đến tháng 12 là 13 năm rưỡi. Dạ, 13 năm rưỡi ạ.
Cha theo con đường, người ta cứ nói hay con cứ nói là cho gì? Cha chân cứng đá mềm. Cha biết đấng mà cha tin vào, Đức Chúa Giêsu cũng bị phản bội. Hay nước mà cha đang sống hay ngày xưa con đã sinh ra cũng bị phản bội.
Yeah.
Một phần nào trong cuộc đời của cha cũng bị phản bội. Một phần nào trong cuộc sống của con cũng bị phản bội. Nhưng mà chuyện thường là nước trời, nước Chúa vẫn còn. Chuyện thường là nước Việt Nam ta vẫn còn. Chuyện thường là Đinh Hữu Thoại vẫn còn sống và Phan Đình Minh vẫn còn sống. Những kẻ phản bội thì khác đấy. Judas nó treo cổ nó chết. Còn những kẻ phản bội khác thì nó đau khổ triền miên trong cái điều phản bội của nó, cái điều tâm tình con suy nghĩ như vậy có đúng hay không thưa linh mục Đinh Hữu Thoại?
Dạ, nghe lại câu hỏi của quý bác là chưa nghe rõ câu hỏi quý bác ạ.
Trong cuộc đời chúng ta có nhiều lần bị phản bội lắm, ngay từ Đức Chúa mà chúng ta tin vào chúng ta theo cũng bị phản bội. Cái điều đó có làm cha nản lòng không?
Thực ra thì nó thấy mình sống nó cũng phong phú, nó cũng phức tạp. Con người giống như bài tin mừng ngày mai, ngày Chủ nhật thứ 13 thường niên á, có cái chủ đề đó là đi theo Chúa, đi theo Chúa Giêsu, và đi theo Chúa là giống như là một cái cuộc chọn lựa, và sống là cũng là một cái cuộc chọn lựa. Và mà đã là con người thì đôi khi mình khó và trung thành với cái chọn lựa, với cái lý tưởng của mình cho đến cuối cùng. Nhiều khi những người cùng chí hướng, những ngày đầu mà mới gia nhập vào trong tập thể của những người cùng chí hướng thì ai cũng rất là lý tưởng, ai cũng ôm ấp một cái lý tưởng chung và lý tưởng đó rất là tốt đẹp. Nhưng mà sống qua thời gian rồi có những cái tác động bên trong bên ngoài, từ xã hội, từ chính trị, từ những cái xu hướng chọn lựa nhân thân, chọn lựa sống, thì nó bắt đầu cái chọn lựa, cái lý tưởng nó bắt đầu bị pha tạp rất là nhiều. Người ta bị đánh lừa bởi những cái chọn lựa, cho rằng những cái đó là có thể là mình vẫn trung thành với cái lý tưởng ban đầu của mình, nhưng mà đôi khi là cái chuyện mà lách luồng thì có một chút bị biện để nghĩ rằng đó là vẫn đang đi cái con đường hơi trung thành với lý tưởng, nhưng mình phản bội lý tưởng là không biết, và nó sẽ chính mình phản bội lý tưởng, chứ còn thật ra cái lý tưởng vẫn là cái lý tưởng, tưởng là Chúa Giêsu, lý tưởng là con đang đường mà Chúa Giêsu đã đi, và đường đi theo Chúa thì phải đi theo con đường đó, bất chấp mọi khó khăn, bất chấp những cái thử thách, và cái dấu chỉ mà chúng cho thấy là vẫn còn đi trên đường của Chúa đó là thế gian nó ghét, thế gian nó ghét mình, bao lâu thế gian nó còn ghét mình thì mình yên tâm là mình vẫn còn ở trong con đường của Chúa. Còn bởi vì Chúa nói là bởi vì thế gian nó ghét Chúa từ đầu rồi, ghét Chúa thành ra nó ghét người theo Chúa thôi. Còn nếu mà thế gian nó chiều chuộng mình, tân bốc mình, nó hải thảm như mình, mình cứ tưởng là mình đáng được những cái đó, rồi rơi vào những cái tình trạng là lúc đó thì thế gian nó đang đưa mình vào cạm bẫy từ từ, mình phản bội lúc nào không biết đó.
Thế gian
để có thể trung thành với cái, để không phản bội với cái lý tưởng á, thì có lẽ những người đi theo Chúa phải sám hối từ kia, sám hối mỗi ngày, sám hối mỗi giờ, để nhìn lại cái con đường mình đi nó có còn tinh truyền hay không, nó có còn cái dự cảm cái chỗ ban đầu hay không, hay là nó mất rồi.
Cha nói đến chữ thế gian này có nghĩa là có những sinh vật con người như cha, như con đang sống chung với nhau đấy. Con, thưa cha Thoại, năm nay con cũng có tuổi rồi, nhưng con vẫn còn nhớ lời, con có tuổi rồi, nhưng con vẫn còn nhớ lời bố con ngày xưa nói với con là đi theo Chúa thì tin Chúa, đừng tin người theo Chúa. Cái câu đó có làm cha khó chịu không? Có làm linh mục Đinh Hữu Thoại khó chịu không?
Dạ, câu về đi theo Chúa thì tin Chúa. Dạ đúng rồi.
Nhưng mà đừng tin người theo Chúa.
Đừng có tin người có đạo hả?
Dạ vâng.
Ấy là người ta nói là đi tin Chúa chứ đừng có tin người có đạo hả? Phải câu đó không?
Dạ thưa đúng như vậy ạ. Đi theo đạo, tin đạo, đừng theo người có đạo, đừng tin người có đạo. Có làm cha khó chịu với cái câu nhận xét đó không?
Thật ra thì cái câu này nó cũng phát xuất từ cái thực tế là có những cái phản chứng, có những cái lối sống phản chứng từ chính những người có đạo, những người theo Chúa, những người con cái Chúa, phản chứng làm cho người ta, những người mà không theo Chúa đó, họ thất vọng, họ nghĩ rằng người theo Chúa là phải sống trung thực, phải sống liêm chính, rồi phải biết sống cái lời điều răn yêu thương một cách triệt để. Nhưng mà có thể họ chứng kiến một số cái sự phản bội ở nơi những người theo Chúa, nên họ mới hình thành cái câu đó là tin Chúa chứ không có tin người có đạo. Thật ra thì cái này cũng là một cái nhìn hơi tiêu cực một chút. Không phải là mình không thể là mơ lụa cả nắm được, thì có bên cạnh những cái gương mẫu xấu cũng có biết bao nhiêu cái gương tốt, có biết bao nhiêu cái gương tốt, nếu mà mình nhìn vào cái những số những người sống đúng theo sẽ đi theo Chúa một cách tiền mẹ đó, sống suốt đúng những điều Chúa dạy một cách nghiêm túc á, thì mình sẽ không có cái phát biểu đó. Và tôi nghĩ cái phát biểu đó nó làm mình khó chịu cũng có, nhưng mà mình nó cũng là một cái dịp để cho mình thức tỉnh. Mình thức tỉnh, mình không quá lý tưởng vào những người đi theo Chúa, cũng có những người phản bội, cũng có những người bỏ cuộc. Nên để cố gắng hơn, không phải là mình để mà mình thẳng học với, có chuyện với cái người nói. Nhưng mà để cho mình khiêm tốn hơn, để cho mình biết cái thực trạng là cũng có cái chuyện đó xảy ra. Có lửa mới có khói, chứ không phải tự nhiên mà người ta nói như vậy. Để cho mình phải cố, người có đạo phải cố gắng hơn, để làm sao để cho người ta phải, người ta không có còn dùng cái câu đó, áp dụng câu đó cho mình nữa.
Trong cuộc sống thế gian bình thường của cha, của xã hội, chúng ta đều nhắc đến, như cha phần đầu cha nhắc đến chữ chính trị cha. Chỗ nào cũng có chính trị cả. Chính trị của một quốc gia, chính trị của một tôn giáo, tính chính trị của một đoàn thể. Hay buổi nói chuyện của chúng ta hôm nay cũng mang tính cách chính trị nữa thưa cha. Trong ba đức tính mà con đề cập với cha lần đầu của một linh mục là trong sạch, khó nghèo và vâng lời. Có phải chăng trong cái chính trị đó, cái đức vâng lời là cái đức khó nhất của một linh mục phải giữ hay không, thưa cha Đinh Hữu Thoại?
Thật ra thì cả ba cái nhân đức, ba cái lời sống đó, cái lời nào cũng khó hết rồi. Còn cái lời riêng, cái lời sống vâng lời thì ra, nếu mà một cái cộng đoàn mà tất cả đều sống nghiêm túc theo lời Chúa thì tất cả đều vâng lời Chúa và vâng lời nhau, nó cũng dễ rồi. Nhưng mà mình người đã cấn giữ cái lời cấn đó thì phải luôn luôn ý thức rằng mình đang bị sống, phải sống cái lời mình chưa cấn. Nên thật ra ba đối với quan điểm của em thì ba cái lời cấn nó khó như nhau, chứ không có đơn giản. Không có ơn Chúa thì có thể ấy bất cứ lúc nào, phản bội bất cứ lúc nào.
Cha có làm việc tại dòng Chúa Cứu Thế tại Sài Gòn, cũng là linh mục Đinh Hữu Thoại làm việc cho Con Cái Đức Chúa Trời. Cha có làm việc tại xứ Tiên Phước, bây giờ tại xứ Quảng Nam, cũng làm việc cho Con Cái Đức Chúa Trời. Nhưng có nhiều việc cha làm cho người nghèo, cho người khốn khổ, cho người khốn nạn trong cuộc đời. Nó đích thực. Như lời cha dạy trên tòa giảng là: mày làm một điều nhỏ cho một người của bạn của mày là mày đã làm cho tao đấy. Con xin lỗi, con dùng chữ cho nó vui thôi. Anh làm một điều nhỏ cho những người chung quanh anh là anh đã làm điều tốt cho tôi. Con muốn nhắc lại, cái thời gian có lẽ 4 năm, gần 3 năm mấy, 4 năm nó thay đổi cuộc sống của Đinh Hữu Thoại nhiều lắm. Mà chắc chắn là cha cũng biết con muốn đề cập đến vấn đề gì, là vì ngày cha còn ở trong Chúa Cứu Thế Sài Gòn đã hơn một lần cha lên chương trình Từ Cánh Đồng Mây để nói về những trường hợp khốn khổ, nghèo khổ của những người đồng đội của con ngày xưa. Nhiều khi nhắc đến họ chảy nước mắt thế cha.
Vâng.
Còn muốn nhắc đến những người thương phế binh xa lắm, Tiên Phước xa lắm với Sài Gòn rồi. Còn nghe gì những người thương phế binh Cộng Hòa hay không, thưa Linh Mục Đinh Hữu Thoại? Còn nghe gì không?
Vâng, thì trước 3 năm rưỡi thì con ở Sài Gòn, nó trực tiếp phụ trách cái chương trình tri ân thương phế binh Việt Nam Cộng Hòa. Một cái chương trình đã bắt đầu từ năm 2013. 2012-2013 bắt đầu, thì cũng là cái nó là một cái duyên của dòng Chúa Cứu Thế Sài Gòn để nhận ra những cái khuôn mặt mà suốt từ năm 1975 cho đến 2013 là biết bao nhiêu năm, 38 năm họ bị bỏ rơi, chỉ có cái công tấn bên chùa Liên Trì và những ân nhân mà qua thầy giúp cho họ. Con số chỉ tầm 100, từ 100 đến 200 ông thôi. Nhưng mà đó, cái duyên với chùa Liên Trì mà hình như thế thì còn khám phá ra một đối tượng người nghèo rất là đặc biệt, nghèo hơn hết. Họ là những người nghèo hơn hết, nghèo hơn cả. Theo cái tinh thần và tinh đạo của dòng chú thế đó, là đi chăm lo báo tin mừng cho những người nghèo hơn cả. Người nghèo thì rất là nhiều trong xã hội này, tức là một cái xã hội lạc hậu. Theo cái chủ nghĩa cộng sản là một xã hội lạc hậu, thì nó sản sinh ra biết bao nhiêu dạng người nghèo. Từ cái nghèo vật chất đến cái nghèo tinh thần, rồi đến cái nghèo tâm linh. Thì nhưng mà cái ơn gọi dòng chú cứu thế là phải tìm đến với những người nghèo hơn cả. Còn những người nghèo khác thì có thể có các cái dòng khác, hay là có các tổ chức khác họ lo. Nhắc lại điều này để nhắc lại cái hiến pháp dòng chú cứu thế mà thời đầu giáo hoàng thời đó châu phê để cho phép dòng chú cứu thế được thành lập á, thì nhấn mạnh cái điều này là dòng chú cứu thế là lo cho những người nghèo hơn hết, chứ không phải là chung chung đó. Thì mỗi một cái thời đại, mỗi một cái địa phương, các tu sĩ dòng chú cứu thế phải khám phá ra những cái khu vực nghèo đó trong cái môi trường của mình. Ở Philippines thì chắc chắn không có tương đối bên Việt Nam Cộng Hòa, nhưng mà ở Việt Nam ít nhất là từ là vị trí 17 trở vào, chứ còn từ Quảng Bình trở ra ngoài Bắc cũng không có tương đối bên ngoài đó rồi. Cho nên đối với người miền Nam từ vị trí 17 trở vào là con số của chúng ông tương đối bên Việt Nam Cộng Hòa bỏ ra sau chiến tranh rất là nhiều. Mà tổng thấy vô thế hiện diện bên cạnh họ đó và không nhận ra họ. May mắn cái duyên năm 2013 tới thì một số linh mục tu sĩ dòng vô thế thì còn đứng ra để bắt đầu cái chương trình dân và xin nhau đi nốt cuộc đời. Chắc mọi người cũng biết cái chương trình đó càng ngày nó càng tiến triển như thế nào. Số ngày 200 thì cho đến tháng 4 năm 2009 là số gần 7.000. Chưa kể những ông trong những năm qua đã qua đời. Thì nhắc tới các ông thì đúng là đó là một cái kỷ niệm rất là đẹp đối với những linh mục dòng chú cứu thế mà đã từng cộng tác thành với các ông, bên chia sẻ với các ông người cuộc sống. Từ khi được tuyên chuyển ra ngoài Quảng Nam á, thì cũng không phải là xa hẳn chia tay các ông cái bên đâu. Sau khi ra đây thì ở Sài Gòn thì cha Lê Ngọc Thanh thay thế ngài đảm nhận cái chương đó, và ngài cũng mời con là ở ngoài phía miền Trung này cộng tác với văn phòng Bộ Liên Hợp Bình ở trong đó để đồng hành với các ông miền Trung, từ Phú Yên, Bình Định, rồi Quảng Ngãi, Quảng Nam, Đà Nẵng, Thiên Huế, rồi Quảng Trị, bảy tỉnh là cũng rất là gần. Thật ra trước đây ở Sài Gòn á thì chăm sóc chung cái chương trình thì biết rất nhiều nhưng mà lại không có biết rõ. Nhưng mà khi ra đây á chỉ đi lại trong vòng bảy tỉnh này á thì lại ít số lượng ít hơn, nhưng mà được cái tốt hơn, đó là gần gũi hơn, các ông cũng có thể liên lạc nhanh hơn. nhu cầu ông cần gì cho ông liên lạc, mình tiếp cận rất là nhanh, chứ không phải đợi vô tới Sài Gòn thì phản hồi ra thì nó một thời gian. Cho nên đi ra đây á, cái mảng ở miền Trung này á, con lo cũng mất thời gian chứ cũng cũng có việc làm, cũng có vẫn gặp gỡ các ông nhớ tên nhớ địa chỉ của các ông kỹ hơn là khi còn ở Việt Nam. Cho nên nói xa các ông thì không có xa, thật ra ở miền Trung này những năm qua là đến gần gũi các ông rất là nhiều.
Chúng ta đều đi những con đường khác nhau trong cuộc đời thế chứ. Nhưng dù chúng ta có đi tới đâu chẳng nữa, chúng ta vẫn mang một phần của nhau trong cuộc đời. Chương trình mà được gọi là tri ân những người thương phế binh, hay chương trình được gọi là bên nhau đi hết cuộc đời, nghe nó thâm thiết lắm cha. Nghe nó thâm thiết lắm. Cái gì nó không sai, cái gì nó không đổ vỡ thì đừng làm cho nó sai, đừng làm cho nó đổ vỡ. Cái gì, cái mục đích của mình khấn ngày đầu tiên thì giữ cái lời khấn của mình ngày đầu tiên. Đừng vì con mắt nhìn thấy đồng tiền. Đừng vì con mắt nhìn thấy đồng tiền. Đừng vì con mắt nhìn thấy những người phục vụ cho chương trình thương phế binh, tri ân thương phế binh, đối với con là những người làm việc anh hùng, làm những điều bất chấp hậu quả. Những người bác sĩ cộng sản đến khám bệnh cho thương phế binh là những người anh hùng bất chấp hậu quả. Thế tại sao có những người Việt Nam của mình, những người ăn cơm miền Nam của mình, những người ăn cơm lúa gạo miền Nam của mình, bông lúa vàng, tại sao có tâm tình như vậy? Ngày hôm nay và cuối tuần này bên Hoa Kỳ, chúng con chắc chắn cũng nghe nhắc đến ngày lễ độc lập tại Hoa Kỳ. Nước Hoa Kỳ này không phải mạnh vì nó có bom đạn đâu, nó không mạnh vì như vậy đâu. Nước Hoa Kỳ này nó không phải là nó đi xâm chiếm chỗ này, xâm chiếm chỗ khác đâu, mà chỗ nào bước chân Hoa Kỳ nó đến, nó đều để lại sự tốt lành cho cái chỗ đó cả. Nước Hoa Kỳ mạnh là vì đã có một nền dân chủ 245 năm. Còn những anh sứ Tàu, sứ Nga, sứ Cộng sản, sứ chó là đó, cả 1 triệu năm nữa cũng không bao giờ nó được như Hoa Kỳ. Cha sống ở Việt Nam, con nghe không nhớ là cha sinh ra trước hay là sau 75 thế cha. Nhưng ngày sau 75 người ta nói là anh em bốn bể một nhà, quê hương một nơi, có độc lập, có tự do, có hạnh phúc, có độc lập. Có nói chứ độc lập đi, độc lập tại Hoa Kỳ. Và từ năm 1975 tới bây giờ Việt Nam có độc lập hay không, thưa Linh Mục Đinh Hữu Thoại?
Thật ra những cái câu đó nó chỉ có khẩu hiệu thôi. Độc lập về tự do về hạnh phúc toàn là khẩu hiệu thôi. Độc lập mà lại lệ thuộc tàu một cách lộ liễu, dân đất dân biển cho tàu nó xâm lược mình, là mình không giáo, mình không dám lên tiếng, dân phản đối thì lại bắt dân bỏ tù, thì cái đó là độc lập cái gì? Cái đó là hèn với giặc, ác với dân, chứ không phải là độc lập. Nhắc lại cái ngày độc lập của nước Mỹ thì đúng là hạnh phúc cho những người mà được hưởng cái nền độc lập thực sự của Mỹ. Những người sống ở đó thấy rõ, và cũng có dịp qua đó 2 lần thấy được cái giá trị độc lập, cái giá trị dân chủ của một cái đất nước mà người ta cùng hướng về những cái giá trị thực sự đó. Mọi người đều hướng về cái giá trị thực sự và sống cho cái giá trị đó, thì cái đất nước đó nó mạnh. Còn ở Việt Nam nó sở dĩ mà nó bị chia rẽ, nó yếu, nó bị chia rẽ là vì có rất nhiều đa số lại đi không sống những cái giá trị cao thượng, không sống những cái giá trị chung của nhân loại là dân chủ, nhân quyền, mà lại sống chọn những cái điều ngược lại, miễn làm sao mà mình có tiền, miễn làm sao mà mình có lợi cho cá nhân mình, cho gia đình mình thôi. Còn những giá trị chung thì không không quan tâm, thì nó khó quá. À, muốn ở Việt Nam muốn có được giá trị đó phải dấn thân, phải đấu tranh, phải lên tiếng thì mới có. À, tự do tôn giáo hay là tự do các cái quyền tự do của con người, rồi nhân quyền, tất cả Việt Nam không có sẵn, à, mà phải đấu tranh. Thì trong khi đó có một số người đấu tranh suýt thôi, đa số thì lại thỏa hiệp, chọn cái chuyện dễ dàng là thỏa hiệp và không có muốn đấu tranh, không muốn dấn thân cho những giá trị cao hơn. Đó là cái nguyên nhân làm cho Việt Nam suy yếu và dân Việt Nam chia rẽ là vì như vậy.
Thưa cha, Hoa Kỳ ngày lễ độc lập ở Hoa Kỳ nó cấu trúc trên 4 viên đá nền móng thường thôi, cũng như mọi nơi thôi. Trên 4 viên đá nền móng đó là chủ động, tưởng tượng, cá nhân và độc lập. Lúc nào nước Mỹ họ cũng chủ động cả. Lúc nào nước Mỹ họ cũng có trí tưởng tượng cả. Cái tưởng tượng của họ bây giờ họ đang sẽ soạn đưa người lên hỏa tinh đấy, để sống đấy. Cái cá nhân ở bên này, cha đã hơn một lần cha sang bên này, cha nhìn thấy chúng con muốn làm cái gì cũng được cha. Muốn làm cái gì cũng được, muốn học tới đâu cũng được cả. Chẳng ai cấm mình cả, muốn đi đâu cũng được cả, chẳng ai cấm mình cả. Và thực sự
không có kiểm tra hộ khẩu.
Chỉ có một
cái không bị kiểm tra hộ khẩu.
Không bị kiểm tra hộ khẩu, chỉ có một cái là cha sang đây cha có những anh chị em đưa cha đi chỗ này chỗ kia, thăm người này người khác, đi ăn chỗ này chỗ kia, thì chỉ có một cái cảnh sát bắt chúng con nó phạt là chạy nhanh quá. Chạy nhanh quá.
Đúng rồi, cái đó là tôn trọng luật giao thông, luật lệ, mình là chạy đúng thì mình đâu có bị. Nhưng mà mình đó hai cái là mình mà chứng minh được là mình vô can á thì mình thoát rồi. À, mình sẵn cảnh sát và sẵn sàng phải đi ra tòa với mình nếu mình muốn ra tòa. Đúng không ạ?
Đúng, dạ. À,
con nghe có một người thân của con như vậy bị bắn quá tốc độ, thì ông yêu cầu cho coi cái súng bắn là một cái đoạn mà bắn tốc độ lại dưới dòng điện có thế, thì cái người nhà con mới nói là những cái yếu tố ảnh hưởng đến cái súng bắn như vậy bắt đầu cầu ra tòa, cùng là cảnh sát họ không ra tòa thì người thân của con thắng mà.
Luật lệ
dạ. Mọi người tôn trọng pháp luật, chứ còn không có bên đó ở một mấy tháng trời có bao giờ gặp cảnh sát đâu. Không có thấy đâu. Còn ở Việt Nam hả, mới về ngày hôm trước em đang tối em đó là có người vô hoặc kiểm tra hộ khẩu liền à.
Kiểm tra hộ khẩu. Rồi cha có một mình cha rồi cha hộ khẩu cha. Bây giờ con thưa cha nói chuyện về nước Mỹ, con nói qua một chút cho nó vui thôi. Bên Hoa Kỳ này bất cứ con xin phép con nói chuyện thôi. Cha phạm cái tội gì, cha không có tội, cho nên khi tòa nó kết án cha có tội. Ở bên Việt Nam ấy, cha không phạm cái tội gì, nó kết án cha có tội, cha sẽ đi tù, nó không cần xử cha nữa cơ mà.
Đúng rồi, rất nhiều Việt Nam đâu có công lý đâu mà.
Những người làm việc rất là thân, rất là gần với cha, rất là thân với chương trình Từ Cánh Đồng Mây của con, mà con cũng coi như là người em của con vậy. Luật sư Nguyễn Bắc Chuyển thế cha, kỹ sư Nguyễn Bắc Trội thế cha, mục sư
Nguyễn Bắc Chuyển,
mục sư Nguyễn Trung Tôn thế cha.
Vâng.
Kỹ sư Trần Huỳnh Ý Thức nó có tội gì đâu. Nó chỉ có cái tội là nó qua công ty điện thoại di động lớn quá, không ban cho nhà nước. Mà nó bỏ cái cậu bé này, cậu kỹ sư này 16 năm tù.
Dạ, cũng nạn vậy đó. Bên khi đó thì quan chức cộng sản thì tham nhũng hàng trăm tỷ, ngàn tỷ. À, nó đang xin hạ hưởng án treo đó nha. Ra tòa xin hưởng án treo. Khi những người không làm gì hết thì bị bỏ tù hàng chục năm. À, như bản thân con cứ hề không làm gì vi phạm pháp luật, nó cấm xuất cảnh mà, rồi nó tịch thu passport, không có một cái lý do gì hết mà nó vẫn làm được.
Hình như có một lần Đinh Hữu Thoại ra tới phi trường để đi xuất ngoại, nó tịch thu passport lấy lại không cho đi.
Nhiều lần rồi chứ không phải một lần. Yeah. Nhiều lần rồi, ít nhất là 4 lần rồi. Từ năm 2011 cho đến giờ là đi xuất cảnh 4 lần đều bị chặn ở cửa khẩu. Vừa rồi thì hết hạn hộ chiếu phát qua đi làm lại nó tịch thu luôn, nó không cấp luôn. Bởi vì dân Việt Nam á, sống ở Việt Nam họ chẳng đặng cùng thôi, chứ họ thấy cao thắng cho một cái tình trạng đất nước vô pháp luật.
Nó tuyên bố là một nước độc lập. Nó có thù những người thương phế binh Việt Nam. Nó không thèm giúp, nó không, thì nó để cho những người khác giúp. Để cho những người khác giúp. Để cho chương trình thương phế binh, tri ân thương phế binh giúp. Để cho chương trình đi bên nhau chọn cuộc đời giúp. Sự, thưa cha, sự căm thù của Cộng sản với người dân rồi nó cũng sẽ trôi qua đi. Và những kẻ độc tài, những kẻ kinh khủng như Hồ Chí Minh nó cũng đã chết rồi. Chết rồi. Sức mạnh của Đảng Cộng sản nó cướp của dân. Một ngày nào đó nó cũng sẽ trở về với người dân thôi. Và chừng nào con người còn chết đi thì tự do không bao giờ chết, không bao giờ tàn lụi. Điều suy nghĩ của con như vậy có đúng hay không? Điều suy nghĩ của con như vậy có đúng không thưa cha Thoại?
Dạ vâng, cái giá trị đó không bao giờ mất được, con người chúng ta theo các tự do. Lịch sử của các cái nước, những dân tộc nô lệ đó, họ cái lúc nào đó họ cũng có được tự do. Thì cái số năm mà Cộng sản ở Việt Nam thì cũng chưa là gì cả. Ngắn thôi, chưa là gì cả.
Một xã hội mà không có một xã hội mà không có những người có tư tưởng độc lập. Cha nói Đảng Cộng sản nó cũng ít thôi, đúng. Hình như là có lần trước cách đây 1-2 tuần nói Đảng nó có nhìn như nó có bao nhiêu? 6 triệu đảng viên không? Đám ăn theo nữa 10 triệu có không?
Vâng.
Ông tiến sĩ Nguyễn Quang A ông phát biểu cách đây 3 tuần trước khi con mời cha lên, ông nói là nếu mà bất cứ một nơi nào, một nước nào mà người dân không tự đứng lên thì người dân nước đó phải làm nô lệ thì cũng là điều đúng thôi. Bây giờ con nhắc lại cái liều tâm tình đó, con hỏi cha có suy nghĩ như vậy có đúng hay không?
Đó là lịch sử cho thấy ngay cả những cái đế chế hùng mạnh nhất giới rồi cũng tiêu tan. Trên cái thể chế Cộng sản bây giờ, từ thế giới, từ 20 mấy nước theo Cộng sản, bây giờ chỉ còn có 5 nước à. Thì cái xu thế càng ngày những cái nước lạc hậu phải bỏ, phải thay đổi rồi. Đó là cái quy luật của lịch sử. Cái gì đó lạc hậu sẽ bị thế giới văn minh nó đào thải thôi, không thể tồn tại lâu được đâu. Những cái khẩu hiệu và muôn năm rồi đời đời đó là những cái khẩu hiệu vô giá, không có cái gì muôn năm đời đời, chỉ có Chúa mới muôn năm đời đời. Thế rồi tất cả các cái thể chế chính trị đều sẽ qua đi theo thời gian.
Tận cùng của sự bất công, nó sẽ tạo ra độc lập thế cha. Nó sẽ tạo ra độc lập. Những ngày cha về, có lẽ con nghĩ là cha đã quen với địa phương, hay con nghĩ là cha cũng đã quen với công an, với cảnh sát. Không biết nó có gọi cảnh sát hay không. Cuộc sống bị kiểm soát, hộ khẩu chắc bây giờ không còn nữa. Không biết là đêm hôm nay
còn đấy
đêm hôm nay bây giờ đang là đây,
cụ thể là linh mục cái nữ thoại bây giờ là không có hộ khẩu chỗ nào hết. Nó cắt rồi mình đủ điều kiện để nhập qua chỗ mới, nó không cho nhập và bây giờ là đeo lơ lửng cấm ngoài vòng, không có hộ khẩu.
Không có hộ khẩu rồi đính số thoại đi ăn ở đâu? Không có hộ khẩu rồi giáo dân người ta nuôi à?
Bây giờ tạm trú ở đây thì tạm trú thôi. Còn hộ khẩu không có. Có hộ khẩu đâu hết.
Không có hộ khẩu.
Sau này mà giả sử như cái chứng minh nhân dân hết hạn, mà muốn đi gia hạn á, nó lại đòi hộ khẩu. Lúc đó là hậu khổ sao vậy? Đó vậy đó, đó vậy. Bây giờ thì không cần, hiện nay thì không cần hộ khẩu. Cái đó tôi không cần thiết, nhưng mà có những lúc mình làm những cái tờ khác thì nó lại đòi cái đó. Khổ vậy.
Chà,
nó không cấp thì sao nó đòi.
Cha ở trong cái tổ chức, cái dòng gọi chữ tổ chức nghe ghê quá. Cha trong dòng chú có thế với những người bề trên của cha có tranh đấu với cha, có đấu tranh với cha để có hộ khẩu không?
Mình tự đấu tranh bằng pháp luật thôi chứ. Mình đấu với đại đấu.
Mình tự đấu tranh. Buồn thế.
Bao nhiêu đơn gửi từ đi đó đâu có, nó đâu có thành mà trả lời đâu.
Bây giờ đang là 9 giờ 42 phút đêm... đêm thứ bảy tại xứ Tiên Phước. Có thể có thể ngày mai có một đồng chí là đến hỏi thăm. Hôm qua tôi có nghe họ gọi cha là linh mục hay là cha hay là ông, họ gọi, họ xưng những người cộng sản họ xưng với cha như thế nào?
Thì cũng đa dạng phong phú lắm. Có người thì họ xưng linh mục, có người thân là cha, có người
thân
là anh, vậy đó, nó cũng nhiều dạng lắm.
Nhiều dạng
mà mình dạng nào cũng vui vẻ, cái gì chứ, nhưng sao cũng được, miễn được cái chân mày tao được
rồi. Chân mày tao, nó buồn buồn, nó xưng mày tao cũng chả làm gì được. Các con đang nói với cha là có thể bây giờ đang là 9 giờ 43 phút giờ đêm thứ bảy, ngày mai có thể công an nó nói là đêm hôm qua tôi nghe ông thấy ông nói chuyện với thế lực thù địch bên ngoài.
Không có đâu.
Có đâu.
Thấy là mấy năm nay thấy rằng là thực tế thì địa phương ở đây họ chưa có làm những cái chuyện quá đáng bao giờ. Biết nói chung là trước khi về thì họ cũng đã tìm hiểu rồi, họ biết về tại mình không vi phạm pháp luật thì họ cũng bây giờ đến để làm gì mà cả. Có những cái thế lực gọi là những cái thế lực ảo ở trên mạng á, mấy cái anh lục bằng kiếm là mấy viên đồng viên bò đỏ đó trên mạng thì nó có đe dọa mày đó này các gì đó, nhưng mà chiến tranh thì không có ở đây, họ không có làm gì cả.
Về phần nào cũng là tốt đấy, phần nào cũng là tốt cho Đinh Hữu Thoại đấy, là vì có những linh mục, những linh mục đàn anh, những linh mục đi trước cha, những người bạn con có nhắc đến, như người bạn Phong Niên, linh mục Phong Niên, bạn với con có nhắc đến cha biết đấy, Nguyễn Hữu Giải giỏi lắm, Nguyễn Hữu Giải, Nguyễn Văn Lý, Phan Văn Lợi, nó đều đánh cả đấy, nó đều đánh cả đấy chứ phải không đâu.
Dạ, nó đúng cái tấm công an ở Huế nó thiếu nhân mặt lắm. Thì chắc là thôi chú che chở bên ngày nào biết ngày đó chứ mình đâu có biết được, mình đâu biết được như thế nào, thì cũng phải cẩn thận và xin chú che chở thôi, chứ còn lòng người là mình đâu biết được chú lúc thế này lúc thế kia. Thôi
luôn trung thành với Chúa, luôn trung thành với Tổ quốc. Cái điều đó điều quý lắm cha. Con mời cha lên cũng không ngoài cái tâm tình chúng ta luôn trung thành với nhau, chúng ta có đi khác cuộc đời trong cuộc đời, khác đường trong cuộc đời. Những phần nào chúng ta vẫn mang nhau trong cuộc đời vậy. Có lúc nào con cũng nhớ đến các linh mục hay chương trình đặc biệt từ cách mấy luôn luôn nhớ đến chương trình tri ân thương phê binh thôi cha. Luôn luôn con nhắc đến những chương trình đi bên nhau cuối cuộc đời. Đi nhau suốt cuộc đời. Con cũng luôn luôn có chương trình để hỗ trợ cho ông chúng ta, bác sĩ cộng sản Đinh Đức Long đã, cha biết ông này mà, đã hơn một lần ông đến ông ấy giúp cho thương phê binh, quý mến thương phê binh thôi cha. Cũng có những lúc ông ấy... ông bị đám cộng sản bây giờ nó chủ động. Nó chủ động thì con cũng vẫn mời ông lên chương trình từ cánh đồng mây để cho toàn cầu biết sự khốn nạn của đảng cộng sản mà. Thế cha, chúng ta ra vào những giây phút chót của chương trình từ cánh đồng mây ngày hôm nay, con cảm ơn cha nhiều lắm. Trước khi chấm dứt, cha có điều gì muốn tâm tình với tất cả các anh em linh mục dòng Chúa Cứu Thế trong nước cũng như hải ngoại, Chẳng có tâm tình gì muốn tâm tình với những người con cái Đức Chúa Trời hay những người công dân Hoa Kỳ này đang mừng ngày độc lập 4 tháng 7. Cha nói đi trước khi chúng ta phải chấm dứt chương trình ngày hôm nay, thưa cha Thoại.
Vâng, là thì cảm ơn chú Minh cũng như là chương trình hôm nay. Chúng khán giả đã nghe chị Diên buổi chia sẻ tối hôm nay và chúc mừng ngày độc lập của người dân Mỹ. Cầu nguyện, xin hỗ trợ, xin đỡ cho những người Việt Nam để càng ngày cái độc lập thì tự do nó càng thì hơn và cũng thông tin một cái tin sống có được vui đó là cái chương trình tri ân sinh viên bên Việt Nam Cộng Hòa bên cao đi tốt cuộc đời. Hiện nay thì nó đã đổi tên rồi, cái tên đổi người giống như là có năm 75 thay đổi chế độ vậy, cho nên hiện nay không còn trước nữa, mọi thứ thay đổi, ngay cả từ ngữ cũng thay đổi, cái quan niệm thì những người mình Cộng Hòa cũng thay đổi, cho nên có lẽ là đó là một cái hụt hẫng cho các anh em chú Huy là Cộng Hòa. Bao nhiêu là năm nay tưởng là được bên nhau đi nốt cuộc đời, nhưng mà cuối cùng thì không thể bên nhau đi nốt cuộc đời được. Tôi xin cầu nguyện cho các ông chú Huy Minh tiếp tục là bị bỏ rơi lần nữa, sau nhiều lần bị bỏ rơi. Cảm ơn chương trình rất nhiều. Xin tạm biệt.
Dạ thưa cha, mỗi ngày chúng ta đều có thể có tiến bộ, mỗi bước chúng ta đều có thể có thu hoạch, nhưng phía trước chúng ta là con đường mãi kéo dài, mãi lên dốc, mãi mở mang. Cha biết con biết chúng ta sẽ không bao giờ đi đến cuối đường, nhưng điều này không khiến cha nản lòng, con nản lòng, mà chỉ bổ sung thêm vào niềm vui và vinh quang cho cuộc hành trình của chúng ta. Hầu hết con người giống như chiếc lá lướt chao đảo trong không trung rung rinh và rơi xuống mặt đất. Nhưng một số người lại giống như những vì sao, một số người lại giống như những vì sao đi theo một con đường xác định, gió không chạm tới họ được. Họ có bên trong mình sự chỉ dẫn và con đường để đi. Cũng nhân dịp này, chương trình Từ Cách Đồng Mây chúng tôi xin gửi lời thành kính phân ưu đến gia đình nhà trí thức, nhà giáo Phạm Toàn của nhóm Cánh Buồm, người đã thành lập Bosit Trang Nhà Việt Nam. Chúng tôi cầu mong ông tìm thấy hạnh phúc cuối đời, cuối cuộc đời. Tôi không bao giờ nói lời tạm chào vĩnh biệt với ông, chỉ lời nói lời chào tạm biệt thầy giáo Phạm Toàn. Thầy đi trước, còn có người lạy. Tôi đi sau biết có người lạy hay không. Thay mặt cho toàn thể anh chị em trong chương trình Từ Cánh Đồng Mây, chúng tôi cảm ơn cha Đinh Như Thoại, thưa cha, sứ Tiên Phước khuya đã tâm tình những điều hạnh phúc, đau khổ trong cuộc đời một linh mục, đã tâm tình những điều độc lập, hạnh phúc không bao giờ có ở đất nước Việt Nam. Cầu mong một lần nữa với cha Chúa ban cho chân cứng đã mềm và tiếp tục phục vụ con cái Đức Chúa Trời, thưa cha. Chúng ta sẽ hẹn gặp nhau trong những chương trình từ kỳ tới. Chúng tôi cũng không quên cảm ơn anh Quốc Duy, anh Huy Trần, Đài Sài Gòn Dallas 1600, Đài Truyền hình SBTN, tất cả các đài dọc miền Đông và miền Tây Hoa Kỳ, Diễn đàn Tiếng Nói Tự Do của Người Dân và tất cả các diễn đàn bạn. Anh Tâm Mãn, anh Việt Hải, anh Hoàng Vinh, người lính già Vĩnh Long, nhạc sĩ Lê Linh và Lê Duy đã thân mến mang chương trình đi toàn cầu. Cho đến lần tới, chúng tôi xin kính chúc quý vị một cuối tuần, một ngày lễ độc lập thật an lành, thật hạnh phúc. Xin chào tạm biệt nhà giáo thầy giáo Phạm Toàn. Xin chào tạm biệt linh mục Đinh Hữu Thoại. Xin chào tạm biệt quý vị.
Quý vị vừa theo dõi chương trình Từ Cánh Đồng Mây do nghệ sĩ Phan Đình Minh thực hiện. Xin thay mặt cho Đài Sài Gòn Dallas 1600 AM, trân trọng cảm ơn nghệ sĩ Phan Đình Minh và linh mục Đinh Hữu Thoại. Chương trình sẽ được phát lại vào chiều thứ ba. Mến chúc quý vị khán thính giả có một ngày vui như ý, một đêm an lành và hẹn cùng với quý vị khán thính giả trong chương trình kỳ tới. Chương trình được bảo trợ bởi Nhà hàng Quốc Hương. Nhà hàng Quốc Hương là điểm đến hấp dẫn cho mùa hè năm nay, tọa lạc tại Cali Sài Gòn Mall, thành phố Garland. Nhà hàng thanh lịch ấm cúng với thực đơn đa dạng, tiếp khách gia đình sum họp, tiệc cưới hay liên hoan. có chương trình hát cho nhau nghe mỗi đêm, nhạc sống và giả phụ cuối tuần, mở cửa 7 ngày trong tuần từ 11 giờ sáng cho đến 2 giờ sáng, có giá đặc biệt cho các hội đoàn và cơ sở tôn giáo, Quốc Hương với không gian hài hòa, phục vụ nhanh nhẹn, niềm nở, điện thoại 972-414-1300, 972-414-1300.